Chương 2. Như cơn gió lốc, tin ghê gớm ập vào thành phố nhỏ này, Nga Hoàng đã bị đánh đổ rồi. Hàng phố không ai dám tin là thật. Nhưng rồi một hôm, có một chuyến tàu rẽ bão tuyết từ từ vào ga này. Hai sinh viên súng khoác vai áo capot vội vã từ trên tàu bước xuống cùng với một đơn vị quân cách mạng, tay áo đeo băng đỏ. Họ bắt lũ sen đầm, lão quan năm già và tên trưởng đồn. Khi ấy, hàng phố mới tin là chuyện có thật. Dân đổ ra đường, đen ngòm, trên tuyết trắng, hàng nghìn người kéo về phía quảng trường thành phố. Người ta háo hức lắng nghe những tiếng mới, tự do, bình đẳng, bác ái. Rồi những ngày náo nhiệt, sôi nổi, đầy xúc động và hân hoan qua đi, lại bắt đầu im lặng, chỉ có khác là ở tòa thị sảnh, nơi bọn Menshevik và bọn đảng Bun đóng trụ sở có treo lá cờ đỏ. Chú thích, đảng xã hội Do Thái. Người dịch, hết chú thích. Thay đổi, chỉ có thế thôi. Còn đâu lại vào đấy như cũ. Vào cuối đông, một trung đoàn vệ binh kỵ mã đến đóng đồn trong thành phố. Sáng sáng, họ kéo từng trung đội lên ga, chộp đính từ mặt trận Tây Nam đào ngũ trốn về. Bọn vệ binh kỵ mã, đứa nào vóc người cũng béo tốt, mặt mày nở nang. Lũ quan thì phần nhiều là bọn hoàng thân bá tước và đeo ngũ kim tuyến, quần có đường, viền chỉ bạc. Y như thời Nga Hoàng, dường như chẳng có cách mạng nào xảy ra. Đối với Pavel, Klimka và Sergei, con nhà Beruzak, dường như cũng chẳng có gì là thay đổi cả. Bọn chủ vẫn là bọn chủ cũ, nhưng đến tháng 11, mưa dầm thì xảy ra chuyện khang khác. Có một lớp người mới đến quỹ đạo ngoài nhà ga. Những người này phần lớn mới rời bỏ hầm hố ngoài mặt trận trở về. Họ mang tên kỳ lạ là Bolshevik. Cái tên nghe chắc nịch và làm tin tưởng. Tên ấy từ đâu mà có, chẳng ai biết cả. Bọn vệ binh kỵ mã khó mà cản được binh lính đào ngũ. Các cửa kính ở nhà ga thường bị vỡ luôn vì súng nổ ngày một nhiều. Binh lính bỏ mặt trận, từng khối đông nghịt kéo về. Khi vệ binh ra trận, thác người mặc áo xám này liền rút lưỡi lê chống cự lại. Sang đầu tháng chạp thì có đến hàng chuyến tàu lính đào ngũ lũ lượt đổ về. Vệ binh vây lấy nhà ga, tường đứng chắn đấy mà ngăn được thác người đang đổ về. Nhưng bọn vệ binh đã bị hàng loạt súng máy quạt vào mặt. Những người từ trên tàu đổ xuống đã từng xông pha quen với cái chết. Những chiến sĩ mặc áo xám dồn bọn vệ binh vào trong phố rồi lại chở ra ga lên xe đi. Từ dạo ấy, những đoàn xe từ mặt trận cứ nối tiếp nhau đổ về. Mùa xuân năm 1918, ngày hôm ấy, ba người bạn trẻ vừa đánh bại liên hồi kỳ trận ở nhà Sergei Chán, rồi tạt vào nhà Pavel ngả lưng trên bãi cỏ. Buồn quá, mọi trò chơi lâu nay đều thấy chán ngấy cả rồi. Đang nghĩ xem làm cách gì hơn cho qua ngày, thì nghe có tiếng vó ngựa lộp cộp gõ trên đường phố. Một người đi ngựa hiện ra, con ngựa nhảy phắt một cái qua rãnh cạnh đường, sát bờ rào thấp quanh vườn. Người đi ngựa vẫy roi ra hiệu cho Pavel và Klimka. Này, các cậu bé ơi, lại đây cho tôi nhờ tí. Pavel và Klimka nhảy bổ ra bờ rào. Người đi ngựa mình đầy bụi, bụi đường trường đóng sầy trên mũi cát két, đội hất về đằng sau, bụi chen vào kẽ những nếp quân phục. Một khẩu súng ngắn nặng và hai quả lựu đạn Đức đeo ở dây lưng to bản. Các cậu làm ơn cho xin hộp nước. Trong khi Pavel chạy về nhà lấy nước, người lạ mặt hỏi Sergei. Tình nhà giờ trông thấy ai, hở cậu em? Sergei đang trố mắt, chòng chọc nhìn người ấy, nghe hỏi thì vội vàng trả lời ngay, háo hức kể hết tin tức. Đã hai tuần nay, chẳng có chính quyền nào ở đây cả. Chính quyền của chúng tôi là dân phố tổ chức tự vệ lấy. Đêm, dân hàng phố thay phiên nhau đi gác, hết đội này đến đội khác. Còn anh là ai thế hở anh? Đến lượt Sergei hỏi lại. Người đi ngựa tùm tìm trả lời. Cậu hỏi làm gì? Còn bé mà đã muốn biết nhiều thế thì chóng già đi đấy cậu em ạ. Vừa lúc ấy, Pavel hai tay cầm ca nước từ trong nhà chạy ra. Người đi ngựa tu ửng ực một hơi hết ca nước, trả ca lại cho Pavel rồi giật cương tế ngựa phi về phía rừng thông. Pavel lấy làm lạ, quay hỏi Klimska. Người ấy là ai thế? Klimka nhún vai đáp. Tao biết đâu đấy. Ngay lúc ấy, Sergei giọng quyết đoán nói với hai bạn ý kiến của mình về vấn đề chính trị này. Chắc lại sẽ có đảo chính nữa. Thảo nào tối qua, nhà lão Lysinski kéo nhau đi sạch, mà hễ bọn dầu đã cuốn gói tích, tức là quân xu kích sắp đến rồi. Sergei kết luận, chí lý quá khiến cho cả Pavel lẫn Klimka đều cho là phải ngay. Ba thiếu niên còn bàn luận chưa xong thì có tiếng vó ngựa giòn giã lại vang lên dọc đường phố. Cả ba chạy bổ ra hàng rào. Từ cánh rực nhỏ vòng sau nhà, người tránh kịp Lâm, người và xe súng đổ ra đường cái. Gần sát lại phía đằng này có chừng 15 tay kỵ mã, súng đặt ngang yên ngựa. Hai người đi đầu thì một người đã có tuổi, mặc áo varơ màu kaki, có thắt dây lưng, ngực đeo ống nhòm. Bên cạnh là người đi ngựa mà lũ trẻ gặp ban nãy. Trên áo varơ của người đứng tuổi có đính băng đỏ. Sergei liếc khuỷu tay Hikpaven đắc chí. Mày bảo tao nói có đúng không? Trông xem cái băng đỏ kia có phải là su kích không nào? Nói sai thì bắt tao nổ con ngươi. Đúng là su kích. Và Sergei thích chí thét lên nhảy qua hàng rào, nhẹ như chim trong chớp mắt đã ra đến phố. Hai bạn chạy theo sau, cả ba đứng trên vỉa hè nhìn những đoàn người mới đến. Đoàn người cưỡi ngựa lại gần, người cưỡi ngựa đi đầu nhận ra ba thiếu niên, gật đầu chào, rồi lấy roi ngựa chỉ tòa nhà của Leszinski, cất tiếng hỏi. Ai ở nhà đó thế các em? Lão thầy kiện Leszinski đấy. Pavel vừa tung tăng chạy theo ngựa vừa kể. Lão ta đã chuồn đi hôm qua rồi, chắc lão ta sợ các anh. Người có tuổi mỉm cười. Em biết chúng ta là ai mới được. Pavel chỉ màu băng đỏ đáp. Cái gì đây? Anh bảo mắt em không trông thấy cái này hay sao? Hàng phố tụa ra đường, tò mò nhìn bộ đội đi vào phố. Ba cậu bạn vẫn đứng nguyên ở vỉa hè, mải mê ngắm những người su kích đỏ mệt nhọc, bụi bám đầy người. Đến khi khẩu đại bác độc nhất của đơn vị đã kéo qua, lăn ầm ầm trên đường đá, những xe súng máy đã xíu đi hết, lũ trẻ lại chạy theo các anh su kích đến mãi tận trung tâm thành phố. Bộ đội bắt đầu đóng quân, cả ba mới chịu rủ nhau ai về nhà đấy. Bộ tham mưu đơn vị đóng ở biệt thự nhà Leszinski. Tôi đến, trong phòng khách lớn, bốn người ngồi quanh một chiếc bàn to, trên bàn chạm trổ, họ là ba cán bộ chỉ huy và người thủ trưởng đơn vị, đồng chí Bulgakov, một người đã có tuổi, tóc hoa râm. Bulgakov trải tấm bản đồ vùng này lên bàn, đưa ngón tay chỉ dẫn, vừa lấy móng tay vạch lên các đường xá, vừa quay nói với người có gò má cao, sang bàn quốc ngồi trước mặt. Đồng chí Emasinker, đồng chí bảo chúng ta nên dàn quân đánh ở đây à? Tôi thì tôi nghĩ rằng sáng mai ta cứ phải rút lui nữa. Đáng lẽ tốt hơn hết là đi ngay đêm nay. Xong quân ta mệt lắm rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là rút được về tận Kazachin trước khi quân Đức đến. Sức ta thế này đem ra chọi thì là chuyện thật buồn cười. Chỉ vẻn vẹn có một khẩu đại bác với 30 viên đạn, 200 lưỡi lê, 60 thanh kiếm. Đồng chí tưởng là lực lượng ghê lắm đấy chắc. Của Đức tiến, thế mạnh như dòng suối thép chút xuống, ta chỉ có thể chiến đấu khi nào phối hợp được với những đơn vị đỏ khác cũng đang rút như ta. Với lại các đồng chí ạ, chúng ta không nên quên rằng, ngoài quân Đức ra thì trên đường ta đi còn nhiều bọn phỉ phản cách mạng đang rình nẹn ta nữa. Ý kiến tôi là rút lui ngay sáng sớm mai và trước khi rút cho sập cái cầu sau ga. Quân Đức có chữa cũng phải mất 2-3 ngày, thế là mũi tiến quân theo dọc đường sắt của chúng ta sẽ tạm thời bị cản lại. Bulgakov hỏi tất cả những người ngồi sự họp. Các đồng chí nghĩ thế nào? Ta quyết định đi thôi. Starukov ngồi bên cạnh. Bulgakov nhăn nhăn cắn môi, nhìn bà đồ rồi nhìn Bulgakov, khó khăn lắm mới nói được những tiếng chưa ra khỏi cổ họng đã muốn tắc lại. Tôi thì tôi tán thành ý kiến Bulgakov. Người trẻ nhất, mặc áo khoác công nhân cũng đồng ý. Bulgakov bàn có lý, chỉ có Emasinker, người đi ngựa mà ban ngày bọn Pavel đã gặp là lắc đầu phản đối. Nếu thế thì tập hợp nên toán quân này làm quái gì? Lập nó ra để mà cứ rút hoài trước bọn Đức, không dám đánh, chán gì cả. Theo tôi, phải choạc nhau với chúng ở đây. Chạy mãi chán lắm rồi, nếu chỉ một mình tôi thì tôi đánh ngay tại đây. Rồi đẩy ghế, đánh sầm một cái, anh đứng phắt dậy và đi đi lại lại trong phòng. Bulgakov nhìn anh tỏ vẻ không tán thành. Đánh và đánh cho có mưu, có mẹo. Emasinker à, chứ còn ném quân ta vào chỗ nhất định tan tác, bị tiêu diệt thì chúng ta không thể nào làm được. Với lại, làm như thế thì là ngốc quá. Địch có cả một sư đoàn có trọng pháo, thiết giáp đuổi theo sau ta. Chúng ta không phải là con nít, đồng chí Emasinker à. Rồi quay nói với những người khác, Bulgakov kết luận. Thế là đã quyết định, sáng mai ta rút. Bulgakov lại tiếp tục. Vấn đề tiếp theo là vấn đề liên lạc. Vì đơn vị ta rút sau cùng nên nhiệm vụ ta phải tổ chức công tác ở sau lưng địch. Ở đây có ngã tư đường xe lửa quan trọng, thành phố nhỏ nhưng có hai ga. Ta cần chọn một đồng chí nào chắc chắn, tin cậy ở lại đây công tác. Các đồng chí đề cử người đi. Emerson Cơ vừa đi lại gần bàn, vừa nói, theo tôi đồng chí lính thủy Zukarai cần ở lại đây. Thứ nhất, đồng chí ấy là người địa phương. Thứ hai, đồng chí ấy có nghề thợ nguội và hiểu cơ điện, có thể xin được vào làm máy điện. Zukarai lại không đi cùng đơn vị ta vào đây, mãi đêm nay mới đến cho nên không lộ. Một tay thông minh, chín chắn như thế sẽ làm công việc chạy. Theo tôi, đấy là người rất hợp với công tác này. Bulgakov gật đầu. Đúng lắm, đồng chí Emerson Cơ ạ, tôi đồng ý với đồng chí. Nói rồi quay lại hỏi những người khác. Không ai có ý kiến khác chứ? Không. Vậy thông qua vấn đề này, chúng ta để lại cho đồng chí Zukarai đủ tiền và tất cả giấy tờ cần thiết cho công tác. Sang vấn đề thứ ba là vấn đề cuối cùng, đó là vấn đề giải quyết kho súng ở thành phố này. Ở đây có kho súng 2 vạn khẩu từ thời chiến tranh Nga Hoàng còn lại. Hiện để ở nhà một nông dân, nhưng không ai nhớ là có kho súng ấy. Chủ nhà đã báo cáo với tôi, ông ta muốn đẩy đi, lẽ tất nhiên không thể để kho súng này vào tay bọn Đức được. Tôi có ý kiến là phải đốt đi, đốt ngay bây giờ, sáng là phải xong hết, xong chỉ ngại một điều, kho này ở mãi tít đầu tình. Giữa những khu nhà của nông dân nghèo, đốt thì lửa có thể cháy lan sang nhà dân. Starukov, người xe sắt đầy sẹo, xô tu tùa, 8 ngày chưa cạo, xua tay phản đối, sao lại đốt? Tôi có ý kiến là đem phát súng cho dân. Bulgakov quay phát lại. Anh nói đem phát cho dân. Emerson Cơ thích chí kêu lên. Phải, hay lắm. Chia súng cho công nhân và tất cả những ai muốn lấy cũng cho. Ý kiến cử đấy. Chia cho dân để ít ra cũng làm bà con có gì trong tay để cọ nhau với quân Đức nếu chúng bóp chặt quá. Mà thế nào dân đây cũng bị chúng kẹp rất chặt rồi. Kẹp quá không chịu được là giở súng ra. Ý kiến Starukov. Chia súng cho dân là đúng lắm, cũng nên chia một phần về nông thôn nữa. Ai chứ nông dân nghèo thì họ sẽ cất kỹ lắm. Nếu bọn Đức định giở trò trưng thu, bòn vét thóc lúa, thì lúc ấy những củ súng này sẽ lợi hại ra phết. Bulgakov bật cười. Đồng chí nói, thì chia súng hay thật, nhưng sạc đến thế nào cũng ra lệnh nộp súng. Thế rồi ai cũng đem nộp cả cho nó. Nhưng mà Sinker phản đối lại. Không phải ai cũng đem nộp cả đâu. Có người nộp, nhưng cũng có người giữ lại. Bulgakov đưa mắt hỏi mọi người. Ai công nhân trẻ bênh vực ý kiến của Emerson Cơ và Starukov? Nên phát súng cho dân, nên phát. Thế thì phát súng thông qua Bulgakov gật đầu đồng ý, rồi đứng lên nói tiếp. Thế là mọi vấn đề đều xong. Bây giờ chúng ta có thể nghỉ đến sáng. Khi nào Zukarai tới, bảo anh ta đến gặp tôi. Tôi sẽ nói chuyện với anh ta. Còn đồng chí Emerson Cơ, đồng chí hãy đi kiểm tra các trạm gác xem. Mọi người ra về, Bulgakov cũng đi sang phòng ngủ của nhà chủ ở cạnh phòng khách, trải áo caput lên nệm giường rồi ngả lưng xuống. Sớm hôm sau, Pavel ở nhà máy điện ra về, đã 1 năm rồi, cậu làm phụ chân đốt lò ở nhà máy này. Vừa ra khỏi nhà máy, Pavel thấy ngay hàng phố nhộn nhịp lạ thường, người gặp mỗi lúc một nhiều, mỗi người đều vác 1, 2 hoặc đến 3 khẩu súng. Pavel không hiểu ra làm sao cả. Sau bước về nhà, đến gần biệt thự Lensinsky, Pavel thấy những người kỵ binh đỏ anh quen hôm qua đang lên ngựa. Pavel nhảy bổ vào nhà, sửa mặt mũi qua loa, hỏi mẹ, biết Arachom không có nhà, liền nhảy tót ra cửa, 3 chân 4 cẳng, tức tưởi chạy sang đầu đằng kia thành phố, đến nhà Sergei, là con người phụ thợ máy xe lửa. Bố cậu ta có một căn nhà nhỏ và mổ đất con. Sergei không ở nhà. Bà mẹ mặt đầy và trắng. Người đẩy đà nhìn Pavel lộ vẻ không bằng lòng. Chỉ có ma quỷ biết nó đi đặc nào. Bạch mắt ra đã chạy rồi. Thật như thằng bị động, bị dại. Hình như là người ta phát súng gì đấy. Chắc là nó đang ở đó. Cả lũ chúng mày đều đang đánh đòn tất. Đồ còn thò lò mũi mà đã thích trò đánh nhau. Chúng mày lên lêu lỏng quá chừng rồi. Cấm sao bảo được. Một tí tuổi đầu chưa cao hơn cái vại nước mà đã trực mó vào chuyện súng với ống. Mày gặp thằng hại cơm ấy thì bảo nó cho tao. Nó mà mang một viên đạn về cái nhà này thì tao chém đầu đi. Nó nhặt đủ thứ về để tội vạ chúng tao chịu. Còn mày nữa, mày cũng định chạy đến đấy phải không? Nhưng Pavel không còn nghe những lời đay nghiến của mẹ Sergei nữa mà đã cắm đầu chạy xa rồi. Dọc đường, gặp một người đàn ông mang hai vai hai khẩu súng, Pavel sán đến hỏi ngay: "Bác lấy súng ở đâu đấy? Bảo cho với." "Ở trên phố Vekovina kia, họ đang phát." Pavel ba chân bốn cẳng, cắm cổ chạy như bay. Vừa chạy qua hai phố thì đụng ngay vào một thằng bé con đang e cổ phát một khẩu súng trượt nặng trịch có lắp lưỡi lê. Pavel hỏi nó: "Mày vớ được ở đâu đấy?" "Anh bộ đội phát ở trước cửa trường học ấy, nhưng giờ thì chẳng còn gì đâu, người ta lấy hết rồi, phát suốt đêm rồi còn gì, giờ đến chỉ còn hòm không." Và nó vinh mặt que: "Tao lấy chiếc này là chiếc thứ hai." Chuyện ấy làm cho Pavel nghe đến rụng rời. Mình thật khỉ, đáng lẽ chạy thẳng đến đó ngay là còn sẽ về nhà. Thế là nhỡ tàu rồi. Bỗng chợt nghĩ ra điều gì, Pavel quay phắt trở lại, nhảy ba bước đuổi theo thằng bé kia, ra sức giằng lấy súng ở tay nó và nói giọng rất trịch thượng: "Mày đã có một khẩu súng, đủ rồi, khẩu này để tao." Ban ngày ban mặt mà bị cướp trên tay, thằng bé hầm hầm xông vào Pavel, nhưng Pavel đã lùi lại rất nhanh, giữ lưỡi lê ra, thét lên: "Lùi lại, không ông đâm ngay." Thằng bé kia ức quá, phát khóc và vừa bỏ chạy, vừa chửi cho hả giận. Còn Pavel thì thỏa chí quá, rồi phi một mạch về nhà. Cậu nhảy qua rào, chạy thẳng xuống nhà dưới, giấu khẩu súng cướp được lên mái nhà, rồi bước lên nhà trên, vừa đi vừa vui vẻ, huýt sáo. Những buổi tối mùa hè vùng Ukraine, ở những thị trấn nhỏ như Sepetovka này, thật là đẹp. Trung tâm là phố xá nhỏ và ngay ngoại ô đã là thôn quê rồi. Những buổi tối mùa hè êm đẹp này, tất cả thanh niên ở đây đều kéo ra đường chơi. Con trai con gái túm năm tụ ba hay từng đôi ngồi trên thêm nhà, trong vườn, đứng ở rậu cây hay ngồi ngoài đường, trên những thanh gỗ xếp đống sắp làm nhà. Tiếng cười, tiếng hát vang lên khắp nơi. Khí trời ban đêm run rẩy, ngào ngạt mùi hoa thơm. Trên vòm trời cao thăm thẳm, sao lấp lánh, trông y như những con đom đóm. Vào những lúc như thế này, tiếng nói, tiếng hát vọng đi xa lắm. Pavin, mê đàn gió, chú thích. Accordion, hết chú thích. Cậu chủ mến, bế chiếc đàn vào lòng, tỉ lên gối, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên hàng phím, lên xuống nhanh thoăn thoắt, tiếng đàn gấp đổ hồi. Những tiếng trầm ngâm dài và đàn cất lên một khúc nhạc say sưa chan chứa nhiệt tình và huyết khí. Hộp đàn mở ra rồi kéo vào, uốn khúc như sóng lượn. Nghe tiếng nhạc, chân không thể không cuốn vào bước nhảy. Không chịu được, chân ai ai cũng giậm giật, cựa quậy. Tiếng đàn rộn lên, hơi thở nóng hồi, sống trên đời mới thú làm sao. Tối nay càng vui hơn mọi tối. Đám thanh niên thích cười đùa đã tụ tập nhau trên đống gỗ xếp gần nhà Pavel. Tiếng Kaluska, cô gái nhà hàng xóm, nói to nhất, giọng cô rất ấm, rất trầm và mượt như nhung. Người con gái ông thợ làm đá ấy vốn thích nhảy, thích hát với những gã con trai. Pavel thì hơi kiêng cô ta, vì cô bạo mồm bạo miệng lắm. Cô đang ngồi ngay cạnh Pavel, cùng trên một tấm gỗ, tay ôm lấy ngang lưng Pavel, kích chặt vào lòng và cười sằng sặc. "Hãy nghe tôi nói, tay đàn cừ khôi của tôi ơi, thật đen đủi cho tôi là cậu còn mang sữa quá. Không thì cậu đã thành người chồng xinh xinh của tôi rồi. Tôi rất cảm những tay chơi nhạc, gặp con nhà nhạc là lòng tôi say mê, mềm nhũn ra." Pavel thẹn đỏ chín mặt. May mà trời tối, không ai thấy mình xấu hổ. Pavel muốn lùi xa cô gái tinh nghịch, song Kaluska ghi khỏe, giữ chặt lại. Cô ta cười nhí nhảnh: "Mình đừng chạy, mình yêu mình quý của em, rõ chồng gì chồng lạ thế này." Pavel cảm thấy vai mình ép vào cặp vú xinh xắn chắc của Kaluska. Cậu thấy ngại ngại và trong người dạo dực thế nào ấy. Chung quanh là tiếng cười ngặt nghẽo vang động cả phố xá vốn im lìm. Pavel lấy tay đẩy vai Kaluska để gỡ ra, miệng nói: "Chị xê ra chứ chị, làm người ta không kéo đàn được nữa." Và mọi người lại cười ầm lên, nói đùa, nói giỡn, chọc Pavel. Marusia chêm vào: "Pavel chơi cho chúng mình một bài nào thật buồn, thật não nuột tâm hồn." Và từ từ, chiếc đàn lại kéo giãn ra, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím. Đàn chơi khúc nhạc quen thuộc mà ai cũng thích. Nhạc vừa cất lên, Kaluska hát trước, Marusia và tất cả mọi người cùng hát theo. Đoàn người kéo ghe về chốn quê nhà, thú vị làm sao, êm ái làm sao, được ca lên tiếng thở than. Tiếng hát của tuổi trẻ cất vang lên, vọng đi xa đến tận khu rừng. Bỗng có tiếng gọi, Paka! Đấy là tiếng Arachon. Pavel cấp đàn gió lại, gài dây vào. Có người gọi, tôi phải về đây. Marusia khẩn khoản nài Pavel, rốn lại. Ngồi lại chơi một tí nữa, rồi hãy về cũng còn kịp chán. Nhưng Pavel đang vội. Thôi, để đến mai, bây giờ phải về, anh tôi gọi. Pavel vụt qua phố chạy về nhà. Mở cửa bước vào, Pavel thấy ngồi ở bàn với anh, Arachon, có bác Roman, cùng là một chỗ với anh và một người thứ ba nữa mà Pavel không quen. Pavel hỏi anh gọi em. Arachon hất hàm về phía Pavel và nói với người lạ mặt, thằng em tôi đấy. Người lạ mặt chìa bàn tay kiên quốc ra bắt tay Pavel. Arachon nói với em. Pavel này, mày nói ở sở là mày làm người thợ máy bị ốm có phải không? Mày thử hỏi xem sở nó có lấy người biết máy vào thay chân không nhé? Nếu họ cần người thì chạy về nhà bảo tao. Người lạ mặt ngắt lời, thôi để ngày mai tôi cùng đi với cậu em, tôi sẽ tự nói thẳng với chủ. Pavel bây giờ đã hiểu ra tại sao anh gọi mình về. Nhà máy nó đang cần thợ lắp máy điện thật, các anh ạ, vì bác Stankovic vẫn làm bị ốm, phải nghỉ, cho nên hôm nay cái máy không chạy được. Bác ta bị thương hàn, chính chủ phải xuống đứng máy hai lần. Họ đang tìm người thay mà chưa có. Có một mình người đốt lò thôi, họ không dám cho máy chạy. Người lạ mặt nói, nếu vậy thì việc chu rồi, và anh quay lại phía Pavel. Mai anh sẽ đến đón em, cùng đi đến sở nhé. Vâng. Pavel bắt gặp cặp mắt bác ta, cặp mắt màu cho, bình tĩnh, nhìn thẳng vào Pavel không chớp, khiến cậu hơi chùn. Chiếc áo bác ta màu xám, cúc cài suốt, kéo căng, bó lấy cái lưng rộng, chắc nịch, chiếc áo trông chật cứng. Bác ta vai và đầu khít nhau, cổ như cổ trâu, thân hình vạm vỡ, sức khỏe có dư như một cây gỗ xến cổ thụ, rắn giỏi và bám chắc dễ. Khi tiễn chân bác ta, Arachon nói, anh Zucarai, việc thế là tạm ổn, anh nhỉ? Mai mời anh lại đi với em nó đến sở và lo việc ấy cho xong. Bộ đội đỏ đi được 3 hôm thì quân Đức kéo vào thành phố. Lúc chúng đến, một hồi còi xe lửa rú lên ở nhà ga mấy hôm nay vốn bỏ trống. Tin lan khắp tỉnh, quân Đức đến. Phố xá rú lên như một tổ kiến bị động. Tuy từ lâu dân phố đã biết thế nào bọn Đức cũng kéo đến. Biết vậy, nhưng sao cũng chẳng ai muốn tin cả. Thế mà bọn giặc Đức đáng kia sợ ấy hôm nay chẳng còn đâu xa nữa, chúng đã ở ngay trong phố rồi. Dân phố nem nép sau hàng rào nhà mình đứng nhìn, không dám bước chân ra đường. Bọn Đức hành quân làm hai hàng dọc, cứ men theo rìa đường mà đi để mặc phố vắng không người. Chúng mặc quần áo xanh sẫm, tay lăm lăm chĩa súng ra đằng trước, lưỡi lê to bản như dao cắm vào đầu súng. Mũ sắt nặng trịch úp sụp lấy đầu, ba lô đi chặt nặng chiếu vai. Chúng đi từ ga vào phố, hàng quân dài liên miên, mắt chúng gờm gờm, có vẻ sẵn sàng dập tắt mọi sức kháng cự, tuy chẳng ai nghĩ đến kháng cự chúng cả. Hai tên sĩ quan đi đầu, súng ngắn kiểu mua xe, trong tay. Giữa đường phố là tên trùm hội tề đội mũ lông, mặc quần áo Ukraine màu xanh, đi theo chúng làm phiên dịch. Lính Đức xếp hàng thành đội hình vuông vắn trong quảng trường trung tâm thành phố. Tiếng trống nổi lên, một đám nhỏ dân phố đã hơi hoàn hồn, tụ tập nhau lại. Đứng trên bậc cửa một hiệu bào chế, tên trùm hội tề đọc to bản mệnh lệnh của tên quan tư Koffer, tư lệnh quân quản thành phố. Báo cáo dân chúng. Điều thứ nhất, bản chức ra lệnh cho toàn thể dân phố trong vòng 24 tiếng đồng hồ phải đem nộp hết vũ khí, cả súng lẫn kiếm và dao găm. Ai trái lệnh sẽ bị xử bắn. Điều thứ hai, nay hạ lệnh giữ nghiêm thành phố, từ 8 giờ tối trở đi, cấm ngặt không được đi lại ngoài đường. Tư lệnh quân quản thành phố, ghi tên thiếu tá Koffer. Bộ tư lệnh giặc Đức chiếm tòa thị sảnh vốn trước là trụ sở của Xô Viết công nhân lúc mới khởi nghĩa. Ngoài cửa có tên lính gác không đội mũ sắt mà đội mũ lưỡi chai có phù hiệu con diều hâu to tướng. Sân gần nhà thì lấy làm nơi chứa vũ khí, dân đem nộp. Suốt ngày có những người vì sợ tội tử hình nên đem súng nộp. Người lớn không ló mà ra, thiếu niên và con trẻ mang súng đến nộp, bọn Đức không bắt giữ ai lại. Ai không muốn đến kho nộp súng thì thừa lúc đêm tối vứt phứa ra đường cái. Sáng hôm sau, lính Đức đi tuần nhặt đưa lên xe trở về bộ tư lệnh. Đến một giờ trưa hết hạn nộp súng, bọn lính Đức kiểm kê số súng đã thu được là 14,000 khẩu. Thế là thiếu đâu 6,000 khẩu không nộp cho bọn Đức. Chúng liền tức tốc đi khám xét hàng loạt nhà dân, nhưng kết quả chẳng có mấy. Tàng tảng sáng hôm sau, có 2 người thợ xe lửa bị chúng bắn chết kề nghĩa địa Do Thái ở ngoài thành phố. Chúng đã khám thấy súng trong nhà các anh. Nghe đọc bản báo cáo xong, Arachon cấp tốc trở về nhà. Gặp Pavel ngoài sân, anh liền nắm lấy vai em, khẽ hỏi gặng. Mày có sức khẩu nào ở kho súng về nhà không? Pavel chực không nói ra, xong không buộc nào nói xối anh được, bèn thú thật hết cả. Hai anh em đi xuống nhà dưới, Arachon với lấy khẩu súng giấu trên sạch nhà, tháo quy lát và lưỡi lê ra, rồi nắm chắc nòng súng, giáng mạnh vào cột rào, bắn súng gãy tan. Arachon ném ra ngoài bãi hoang, còn quy lát và lưỡi lê thì quẳng vào chuồng xí. Làm xong đâu đấy, Arachon quay lại bảo em, mày không còn bé bỏng gì nữa Pavel ạ, mày phải hiểu là không đùa với súng được đâu, tao nói thật cho mày biết, chớ có mang gì về nhà, mang về thì có thể mất mạng đấy, đừng làm gì che mắt tao, không rồi cứ mang về, nhỡ nó khám thấy ở nhà này thì nó bắn tao trước tiên. Chứ mày là loài con, nó chẳng thèm đụng đến đâu. Thời buổi này là thời buổi chó má, mày hiểu chưa? Pavel hứa không dám mang gì về nhà nữa. Lúc hai anh em vừa đi qua sân vào nhà thì thấy có xe ngựa đỗ trước cổng nhà Lesinski. Lão thể kiện, vợ nó và hai đứa con Nelly và Victor bước xuống xe. Lũ quạ đã dẫn xác về rồi kìa, lại sắp sửa dở dói. Lên mặt, quỷ tha mà bắt chúng mày đi. Arachon nói lẩm bẩm một cách hằn học và bước vào nhà. Suốt ngày, Pavel ngẩn ngơ tiếc khẩu súng. Giữa lúc ấy thì bạn nối cố của Pavel là Sergei đang ra sức hì hục lấy mai đào đất ở chân tường một cái nhà cũ bỏ hoang. Cuối cùng đào được một cái hố, Sergei đặt vào hố 3 khẩu súng mới nguyên quấn rẻ bao kín. Đấy là 3 khẩu súng cậu lĩnh được lúc người ta phát. Cậu cũng muốn đem nộp cho bọn Đức thao thức suốt một đêm trường, không phải là để chốc lát bỏ mất món của vừa được ấy. Lấp hố xong, Sergei giận giận đất rồi kéo một đống xác cũ phủ lên, xem xét lại kỹ càng công việc mình vừa làm đâu đấy. Thấy đã vừa ý rồi, cậu lập mũ lưỡi chai ra và lau mồ hôi chán. Bây giờ ông cho tha hồ chúng mày tìm, mà có thấy nữa thì đây là nhà vô chủ, mình giấu không ai biết, không ai trông thấy. Pavel dần dần quen thân với người thợ lắp máy, dáng dấp bề ngoài có vẻ nghiêm khắc ấy. Đến một tháng rồi, hai người cùng làm với nhau ở sở máy điện. Zukaray chỉ bảo cho cậu bé phụ đốt lò, hiểu máy phát điện chạy như thế nào và rèn nghề cho cậu. Người thủy thủ xem chừng rất ưa chú bé Linh Lợi. Những ngày nghỉ, Zukaray thường năng lại chơi nhà Arachon. Người lính thủy chín chắn trầm ngâm này, chăm chú kiên nhẫn nghe hết chuyện kể về tình cảnh gia đình này, nhất là khi bà mẹ than phiền về tính nghịch ngợm của Pavel. Anh biết, từ từ khuyên giải, làm bà cụ quên mọi nỗi bực bội và lại phấn chấn trong lòng. Một hôm, gặp Pavel ở sân sở máy điện, giữa những đống củi gỗ, Zukaray nắm lại và mỉm cười nói. Bố em kể chuyện là em thích đánh nhau lắm, thằng cháu nhà tôi tính nó hung hăng như con gà sống. Zukaray cười một cách độ lượng. Kể thích đánh nhau cũng chẳng có hại gì, song phải biết là mình cần đánh ai và tại sao phải đánh. Không hiểu anh ấy nói đùa hay nói thật, Pavel cãi lại. Em chẳng có đánh nhau lung tung đâu anh ạ, bao giờ cũng có lẽ phải em mới đánh. Bỗng người lính thủy hỏi đột ngột, em có muốn anh dạy em đánh nhau đúng võ không? Pavel sừng sốt hỏi lại, thế nào gọi là đánh đúng võ? Rồi em sẽ biết. Và Pavel lần đầu tiên trong đời chăm chú theo một bài học ngắn về quyền Anh. Học môn này cũng hắc lắm, song Pavel mau thông lạ lùng. Bao nhiêu lần cậu bị quả đấm của Zukaray giáng cho ngã bổ ngửa ra đất, song Pavel không vì thế mà nản, học rất chăm và rất chịu khó. Một ngày rất oi bức, Pavel vừa ở nhà Klimka về, đang đi đi lại lại trong nhà, không biết làm gì, Pavel định trèo lên nóc chòi ở góc vườn, khuất sau nhà ngồi chơi. Chỗ này Pavel vẫn thường thích đến, tại tạt qua sân, vụt vào vườn, đến một cái chuồng xây bằng ván xếp, cậu theo bậc lũ gỗ leo lên mái nhà, luồn qua những cành cây anh đào phủ tùm trên nóc. Pavel trườn ra giữa mái, nằm bò ra phơi nắng. cổng chòi một bên trông ra vườn nhà Lensky. Chỉ bò ra mép mái là nhìn rõ tất cả khu vườn và trái bên nhà bọn lính Đức đóng. Pavel thò đầu ra và thấy khoảng sân lớn có xe ngựa đỗ. Cậu trông rõ cả tên lính hầu đang trải quần áo cho thằng quan hai Đức đóng ở nhà Lesinski. Pavel đã nhiều lần thấy mặt tên trung úy này ở cầu nhà lão Lesinski. Lão quan béo ụt ịt, má đỏ, mép có tí râu vành xén ngắn. Lão mang kính kẹp ở mũi, đội mũ cắt kết có vành sơn bóng. Pavel biết lão ta ở buồng bên, có cửa sổ trông ra vườn, nằm trên mái nhà, nhìn vào buồng lão rõ một một. Lão quan ngồi vào bàn viết lách, viết xong rồi thì cầm lá thư đi ra. Lão đưa phong thư cho tên lính hầu rồi bước vào lối vườn đi đến gần hàng rậu sắt. Đến chỗ giàn cây, lão ta dừng lại nói chuyện với ai. Té ra là con Nelly, nhà lão Lesinski, ở bụi cây đi ra. Lão khoát tay nó bước lại cổng rồi cả hai đứa cùng đi ra phố. Pavel đã theo dõi từng ly, từng tí cả cái cảnh đó. Sắp thiêu thiêu ngủ thì chợt thấy thằng lính hầu bước vào buồng tên quan. Nó treo bộ quần áo của tên quan lên mắt, mở cửa sổ trước vườn, dọn buồng xong, rồi trở ra khép cửa lớn lại. Ngay sau đó Pavel thấy nó đến trước chuột ngựa. Qua cửa sổ bỏ ngỏ, Pavel nhìn rõ cả gian buồng. Trên bàn có chiếc thắt lưng xe và một vật gì sang sáng nữa. Vật gì thế? Pavel tò mò, háo hức, muốn biết quá. Bèn từ mấy nhà truyền sang cây anh đào và tụt xuống vườn nhà lão Lesinski. Cậu cúi rạp người xuống, chạy lom khom mấy bước thì tới khung cửa sổ bọt ngỏ. Nhìn vào thì té ra trên bàn là cái dây da có quai đeo, kiếm và cái bao đẹp mở trong có khẩu súng ngắn 12 phát rất choáng kiểu Manlike. Pavel nghẹn thở, chù trừ một lát, đấu tranh trong đầu đến mấy giây, nhưng rồi cậu đâm bạo gan một cách lạ lùng, nhoài người lên thành cửa sổ, vớ lấy bao da, móc khẩu súng mới tinh, bóng lộn màu nước thép ngạt nâu, rồi nhảy tót ra vườn ngay. Ngó nhìn chung quanh, bốn bề không có ai, cậu cẩn thận nhét súng vào túi quần và chạy vụt qua vườn đến cây anh đào. Pavel trèo lên mái nhà thoăn thoắt, nhanh như khỉ, quay lại nhìn, tên lính hầu vẫn bình thản nói chuyện với tên bồi ngựa, trong vườn vẫn yên tĩnh. Pavel từ trên mái nhà tụt xuống và chạy biến vào nhà. Mẹ đang bận làm cơm dưới bếp, không để ý gì đến con. Vớ ở sau chiếc hòm một mảnh xẻ lớn, nhét vào túi, Pavel lèn ra cửa, băng qua vườn, rồi leo qua hàng rào, ra đường cái đưa thẳng đến rừng. Khi chạy, khẩu súng nằm trong túi quần, thích vào đùi đau điếng người. Pavel cứ một tay giữ khẩu súng, cắm cổ phóng như bay tới chỗ lò gạch cũ bỏ hoang. Cậu chạy nhanh quá, chân chỉ hơi bén đất, gió vù vù bên tai. Chỗ lò gạch cũ này vắng tanh vắng ngắt, mái nhà bằng gỗ nhiều chỗ siêu vẹo, những đống gạch vỡ và những lò hoang tàn đượm vẻ buồn tênh. Cỏ dại mọc lút khắp nơi, chỉ có tay ba bọn Pavel là thỉnh thoảng đến đây chơi thôi. Pavel biết nhiều ngóc ngách có thể số của quý vừa mới vỡ được. Đi vào chỗ lỗ sạt ở ngang lò, Pavel ngoái nhìn lại cẩn thận xem có ai theo mình không, nhưng đường vắng tanh, chỉ có tiếng thông reo nhẹ nhẹ, gió vườn cuốn từng cơn bụi ngoài đường cái, mùi nhựa thông bốc lên thơm phức. Pavel đặt khẩu súng bọc rẻ vào một góc tận đáy lò, rồi lấy gạch cũ chồng lên thành tháp cao ngọn. Khi ra, Pavel còn lấy gạch tọng kính cửa lò lại, nhìn kỹ để nhớ số gạch xếp rồi trở ra đường cái thùng thẳng bước về. Đầu gối Pavel hơi run. Chuyện này rồi sẽ ra sao nhỉ? Pavel nghĩ thầm thế, tim tắt lại, lo lắng. Pavel đến sở rất sớm để tránh khỏi có mặt ở nhà. Cậu lấy chìa khóa ở người gác cầu mở cửa lớn buộc máy. Cậu lau chùi tấm lưới sắt trong lò, đổ nước vào nồi súp xe và đốt lửa. Vừa làm, cậu vừa nghĩ ngợi. Không biết lúc này ở biệt thự Lesinski ra sao nhỉ? Khoảng 11 giờ trưa, Zukaray đến tìm Pavel, kéo ra sân và hỏi nhỏ. Tại sao hôm nay chúng nó đến khám nhà em thế? Pavel giật nảy mình lo sợ. Khám nhà em à? Sau một lát im lặng, Zukaray nói thêm. Ừ, chuyện chẳng lành, em có biết nó khám gì thế không? Pavel biết rõ vì sao chúng khám, song không dám nói đến việc lấy trộm súng với Zukaray. Lo run người, Pavel hỏi thêm. Anh Arachom em có bị bắt không anh? Không ai bị bắt cả, nhưng chúng lục lọi tứ tung khắp nhà. Nghe nói thế, Pavel cũng thấy nhẹ người hơn, song vẫn còn lo. Mấy phút trôi qua, Pavel và Zukaray, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Bà Viên biết nguyên nhân tại sao nhà mình bị khám, cho nên càng lo lắng đến kết quả có thể xảy ra. Còn Zukrai không biết chuyện đó nên càng ra sức đề phòng. Zukrai nghĩ bụng, quái thật, có lẽ chúng nó đã đánh hơi được gì về mình chắc. Arichom có biết gì về mình đâu, vậy thì tại sao nó lại nhẹ đúng nhà cậu ta mà khám? Phải xe chừng, cẩn thận hơn nữa mới được. Hai người lặng lẽ rời nhau về chỗ làm của mình. Trước đấy một lúc, bên biệt thự nhà Lesinski ầm ĩ cả lên. Lão quan hai không thấy súng, gọi tên lính hầu vào hỏi. Khi đã biết là súng bị mất rồi, thì thằng quan vốn là người xử sự lịch thiệp, kiềm chế được mình, hôm nay cũng không nén được nữa, đánh túi bụi vào mang tay tên lính. Y ngã rúi xuống, lóp ngóp bỏ dậy, đứng nem nép, tay sờ mép quần, mắt chớp chớp, cúi đầu chờ trận đòn khác. Lão thầy kiện Lesinski bị gọi đến hỏi cũng cáu lắm và xin lỗi tên quan hai xúi xít. Nó rất khổ tâm vì chuyện bực mình này đã xảy ra trong nhà nó. Thằng Victor, con trai lão, có mặt ở đấy liền đoán phòng ngay là có thể bọn hàng xóm lấy cắp súng. Nhất là thằng bé Zukun Pavel, con nhà Karasakin, lại càng đáng nghi lắm. Lão bố vội hót với tên quan hai ý kiến của con, cho nên lão quan lập tức ra lệnh gọi một đội tuần tra đi khám. Cuộc khám xét chẳng kết quả gì. Câu chuyện lấy súng làm cho Pavel tin rằng ngay cả những việc làm rất liều đôi khi cũng vẫn trôi chảy.